Con người, chỉ có con người mới có thể đi truyền đạo được. Còn đạo tự nó không thể đi truyền cho ai được hết. Thí dụ bây giờ mình có đạo mà cái người đó phải đi truyền đạo. Chứ còn đạo thì đâu làm sao mà tự đạo mà có thể làm được gì cho ai. Cho nên năng nhân hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Thì các vị giảng sư này á, là có cái bổn phận, có cái việc làm là nghiên cứu, rồi bắt đầu tổng hợp, rồi lược thuật, thí dụ vậy, rồi gom thành cái bài nói chuyện, rồi đi tới cái đạo tràng đó cái giảng, kêu giảng sư, kêu giảng đường, cái nơi mà thầy giảng kêu giảng đường. Thí dụ như Pháp Hòa ví dụ thôi, Pháp Hòa không phải là giảng sư. Nhưng mà giờ lễ Phật đản quý vị quy tụ về đây làm lễ thì cũng phải có một buổi nói chuyện với quý vị. Đây, đây là một cái đạo tràng. Và vì chùa mình không có nơi một cái giảng đường riêng thì chỗ này bây giờ đang là giảng đường. À, và cái người ngồi nói cho quý vị nghe vậy đó thì gọi là giảng sư đó. Quý vị hiểu ý ha, là giảng sư. Rồi trong đạo ta có một vị nghiên cứu về giới luật, rồi biết phạm hay là không phạm, phạm cái lỗi này thì phải sám hối làm sao, những cái gì mà liên hệ tới luật giới trong đạo chúng ta cần biết thì chúng ta phải đi tham khảo học hỏi với vị này. Vị này gọi là luật sư. Luật sư đây không phải là luật sư ngoài đời mà luật sư trong đạo. Trong chùa có một vị luật sư, vị này là thông luật, thông giới luật, nói cho đủ là thông những cái giới luật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ như nói là thưa thầy, bữa nay có một chú tiểu ăn cắp, mà con nghĩ là chú tiểu này phạm tội. Thì thầy nói chưa, phải đem chú tiểu đó tới đây cho tôi hỏi để coi biết có thành tội hay không. Cái thì chưa nói chú tiểu tới, hỏi bây giờ con hồi nãy con làm gì, huynh đệ mét là con ăn cắp, bây giờ con nói cho thầy nghe ăn cắp làm sao. Nơi tại con thấy có đó đẹp quá, con ăn cắp rồi là cố tình ăn cắp là thành tội không. Rồi ăn cắp nhiêu? Nói dạ 5 quan tiền hay là 10 đồng gì đó, rồi tùy theo cái đó mà cái vị luật sư giải thích cho hiểu rồi sám hối. Rồi thí dụ như là hỏi là tại sao con lấy cái đó, nó dạ không phải đâu, hồi nãy đó cái đó con biết của cái anh kia, mà cái người này họ cứ nhận là của họ, con lấy con cất. Thì với cặp mắt của người khác thì thấy rõ ràng ai vậy đang ăn cắp, nhưng mà hỏi ra thì không phải ăn cắp. Cho vị luật sư phải rành hiểu như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm. Thì những cái gì mà quý vị muốn biết về giới luật trong đạo thì quý vị phải gặp cái vị này. Và có nhiều vị là chuyên về cái này, cả đời các ngài nghiên cứu và tu học. Mà vị luật sư này là có một cái vị mẫu mực lắm à. Đi đứng nằm ngồi đúng giới luật, không có sai một ly tắc nào hết, rất là nghiêm túc. Thì chư vị này là luật sư đó. Nhưng mà không phải luật, quý vị nhớ là nếu mai mốt mình có nghe nói là luật sư thì mình cũng đừng, trong đạo thì biết rằng trong đạo ta cũng có một vị, những vị được gọi là luật sư, bởi vì những vị này chuyên về giới luật. Rồi bây giờ cái vị thứ sáu là giáo thọ sư. Chữ giáo là dạy, chữ thọ là truyền đạt. Vị thầy mà giáo dưỡng, dạy dỗ và truyền đạt cho ta thì vị này gọi là giáo thọ sư. Thì cái vị giáo thọ sư này làm gì? À, các vị giáo thọ sư này đem những cái giáo pháp truyền dạy cho chúng ta. Và thường thường các vị này dạy ở các cái trường lớp, thí dụ như những Phật học viện, những cái trường học Phật giáo, các vị này là giáo sư trường Phật giáo, thì chúng ta gọi là giáo thọ sư. Còn các vị giáo, cái vị giáo thọ sư này á, thỉnh thoảng đi giảng như là giảng sư, nhưng mà thật sự các vị này là chuyên ở trường lớp. Có nhiều vị giáo thọ sư là lên ngồi nói không được, mà phải có cái bảng, có cái viết cục phấn thì cầm rồi vẽ rồi viết như một cái kiểu mà trường lớp vậy thì nói được. Cho cái những vị như vậy chúng ta gọi là giáo thọ sư. Chư vị này là chuyên dạy trong các trường Phật học. Vì vậy dạy trong đó thì đâu có thời giờ đi làm giảng sư nữa. Thành thử ra vị, nhưng mà vị này có thể kiêm luôn, nhiều khi giáo thọ sư này kiêm luôn là luật sư. Tại vì thông về luật cho nên mời vị luật sư này vô trường học để dạy về cho tăng ni về một môn luật học, giới luật học. Cho nên vị luật sư đôi khi cũng phải làm luôn giáo thọ sư. Rồi cái vị kinh sư đôi khi cũng phải làm giáo thọ sư, là nhiều khi người ta mở một cái lớp học về tụng niệm, nghi lễ, thì vị giáo thọ sư kiêm luôn cái chức giáo thọ, đi vô cái trường đó dạy trên nghi lễ. Quý hiểu ý ha. Rồi cái vị mà kinh sư hay là thiền sư đôi khi cũng phải làm những cái việc của một vị giáo sư. Rồi đến á, mình phải biết rằng á, mình phải là cái người có duyên phước lắm mình mới gặp kinh điển của Phật. Cho nên người ta mới nói á, kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Kinh điển thì chứa nhiều như núi, nhưng mà người không đủ cơ duyên coi không được. Mở một quyển tiểu thuyết ra thì đọc hay lắm, nhưng mà mở quyển kinh là bắt đầu ngáp, ngáp dài, ngáp vắng, và nói là tôi đọc tới đọc lui tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà một quyển tự điển, một quyển tiểu thuyết của ai đó, ví dụ như tiểu thuyết Quỳnh Giao, tiểu thuyết của Duyên Anh, tiểu thuyết của người này người kia là mình đọc được hết. Những tiểu thuyết tình cảm lâm ly là mình đọc được hết. Sớm vắng, tình buồn, vân vân. Thầy thử rửa ra kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Vô duyên này là gì? Không có cơ duyên để là học, để mà đọc hiểu. Cho nên á, các vị mà các vị giáo thọ sư này là các vị này là các vị mà kỹ sư của tâm hồn đó. Rồi có một cái vị nữa gọi là y sư. Y sư là làm sao? Thuốc men. Vị này là rất là giỏi về môn thuốc men, chữa bệnh. Có nhiều thầy thích về cái ngành này, thành thử đi học châm cứu, học bấm huyệt, học thuốc nam, học thuốc bắc, học bắt mạch, kê toa. Các vị này là một vị thầy, vừa là một vị giáo sư hay là thiền sư hay là kinh sư, nhưng mà rồi cũng kiêm luôn y sư. Y sư tức là các vị này hướng dẫn, chỉ dạy về cái môn thuốc men. Và trong Phật giáo Việt Nam ta có hòa thượng gọi là hòa thượng Tuệ Tĩnh. Ngài rất là giỏi về thuốc nam, nghiên cứu và về thuốc nam rất nhiều. Cho nên ngày nay mà thuốc nam của chúng ta mà có đó, là chúng ta xưng ngài Tuệ Tĩnh như là thánh, thánh của bên thuốc nam, một vị thánh của bên ngành thuốc nam. Cho nên là cái vị y sư này thực hiện đúng cái bản hoài của một người tu, là đem cái khả năng của mình ra để mà cứu tế cho người. Rồi bên cạnh một vị y sư này á, chúng ta còn có một vị nữa gọi là cứu tế sư. Cứu tế sư là ai? Tức là những vị này á, là đi làm cái ngành gọi là từ thiện xã hội. Nơi nào có thiên tai, động đất, lũ lụt là chư vị này có mặt, đem mền, đem mì gói, đem thức ăn, đem thuốc men tới cho. Quý vị hiểu ý ha. Rồi có những vị á, người ta với cái tâm nguyện, người ta mang những cái xây dựng những cái viện dưỡng lão, xây dựng những nơi trại cùi, những cô nhi viện, những người già neo đơn gì đó. Ở Việt Nam hay dùng cái từ đó. Tất cả những vị này là cứu tế sư đó. Rồi nhiều khi mình thấy chư vị làm đó, mình cũng đừng có trách. Và bây giờ mình phải hiểu rằng trong đạo ta có những vị, mỗi người có một hạnh tu và phát triển khả năng của mình. Như quý vị biết thiền sư Hư Vân, ngài một vị thiền sư đó, mà ngài kim nhiều nhiều lắm. Ai mà cần mở đạo tràng Thủy Lục cứu cô hồn, cúng cho cô hồn, ngài cũng có thể làm được. Rồi ngài đi tới đâu mà chùa chiền nào mà hư sập, ngài tu bổ, ngài mở viện dưỡng lão cho người già. Ngài Hư Vân, ngài sống tới 120 tuổi, ngài mới tịch năm 1959. Đời ngài dài tới 120 năm, mà cuộc đời tu hành của ngài gian khổ vô cùng, vậy mà không từ nan bất cứ Phật sự nào hết. Mà những lúc mà ngài bị ngược đãi, ngài ôm lấy, ngài chấp nhận, và ngài coi tất cả đều là nghiệp chướng của ngài. Và ngài lấy cái bản nguyện của người tu ra, ngài làm Phật sự. Ở Việt Nam mình cũng có nhiều thầy, nhiều chư vị tôn đức làm cái việc từ thiện xã hội này. Thì chư vị này chúng ta gọi là cứu tế sư. Rồi cái cuối cùng là một vị nữa, đó là gì? Đó là kiến trúc sư. Kiến trúc sư này á, không phải là một vị kiến trúc sư bình thường ngoài đời, mà cái vị kiến trúc sư này á, chế tác những cái văn hóa phẩm của Phật giáo, xây dựng những chùa chiền, những đền tháp mà ngày nay mà chúng ta còn thấy được. Mà không có những cái vị này thì mình không có những cơ sở, mình không có những cái ngôi chùa mà gọi là xứng đáng hay là lịch sử ở trong mỗi đất nước. Thí dụ như bây giờ quý vị nói tới Huế thì quý vị phải nói tới cái gì? Chùa gì? Chùa Thiên Mụ, tháp Phước Duyên, Đại Hồng Chung, chùa Thiên Mụ. Nói tới ngoài Bắc thì mình phải nói tới chùa Một Cột. Ngoài chùa Một Cột ra còn có chùa Bút Tháp, chùa Đậu, chùa Dâu, nhiều chùa. Ở trong Nam cũng có như là chùa Ấn Quang, chùa Vĩnh Nghiêm, những ngôi chùa rất là nổi tiếng, chùa Xá Lợi, vân vân. Thì nhờ chư vị kiến trúc sư này mà chúng ta mới có được những ngôi chùa như vậy. Cho nên có những vị có được cái tài, có được cái khả năng làm ra tượng Phật. Quý vị biết đi qua bên Tích Lan á, à xin lỗi Miến Điện á, đi dọc đường á, là cách 1-2 block đường là quý vị thấy một tượng Phật nhập Niết Bàn. Mà không có tượng nhỏ đâu nha, tượng nào cũng lớn khủng khiếp lắm, lớn khủng khiếp lắm. Mà có những vị hòa thượng Tích bên Miến Điện á, là cái hạnh tu của các ngài á, là chỉ xây tháp đắp tượng Phật. Với vừa rồi đây nè, có một phái đoàn Phật tử ở bên Edmonton á, là cái chương trình của họ là cứ mấy năm như vậy là họ đi một nước, họ xin phép họ xây chùa, xây một cái tháp. Thì cách đây 2 năm quý vị này đi qua Brazil và thỉnh một vị hòa thượng chuyên đắp tháp, thỉnh ngài qua tới bên Brazil và xây một cái tháp ở bên đó, biểu tượng của Phật giáo tại đất nước Brazil. Thành thử ra các vị này á, đi tới đâu thì đều xây dựng mà ngày nay mình mới có được, có phải không? Thí dụ như là bây giờ quý vị đi qua Trung Quốc coi, những ngôi chùa mà nổi tiếng, nếu mà ngày xưa chư vị của chúng ta không có để tâm xây dựng kiến trúc những ngôi chùa đó thì chúng ta đâu có. Thành thử ra quý vị để ý nè, bây giờ cái người mà cái mình như thế nào đi nữa, mà nếu mà chúng ta nhìn hình Phật, tự nhiên tâm mình khởi niệm lành không? Thấy cái chùa chúng ta khởi cái tâm tốt không? Thành thử ra chùa chiền hình tượng đều là một cái biểu tượng để hướng dẫn cái tâm chúng ta trở về cái chỗ thánh thiện hết. Ví dụ bây giờ một cái người nào á, họ có cái tâm xấu mà tự nhiên đi ngang cái tượng Phật, cái họ cũng phải cúi đầu và trở về dù chỉ 5 phút. Dù chỉ 5 phút. Cho nên chùa chiền hình ảnh Phật có các công năng. có công năng hướng dẫn, mình biết giả hết á. Nếu mà nói tới cái tột cùng thì tất cả là giả, là huyễn tướng hết. Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong cái cõi đời huyễn tướng thì cũng phải tạm nương những cái huyễn cảnh, phải không? Để mà chúng ta đưa cái tâm vô thường huyễn mộng của mình đến cái con đường thánh thiện. Cho nên nhìn tượng Phật cái tự nhiên sanh cái niềm phấn khởi, hoan hỷ. Ví dụ như bây giờ mình buồn mà mình lên chánh điện, mình nhìn tượng Phật ngồi an nhiên, cái tự nhiên lòng mình lắng xuống. Giờ ai mà đang giận người nào có nhìn Phật Di Lặc hồi cái cũng phải cười, phải hoan hỷ. Cho nên cái người mà tạo tượng Phật đó, người ta cũng đem hết cái tâm tư người ta vô đó. Vì vậy hôm nay đó, nhân cái ngày lễ Phật Đản, thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, thứ nhất là danh từ đạo sư, thấy không? Thứ hai là gì? Những danh từ mà chúng ta thường nghe, và Pháp Hòa giải thích thêm cái bổn phận của từng vị này làm gì. Thứ nhất, để chúng ta hiểu được cái đạo lý, chúng ta hiểu được cái danh từ và việc làm của từng vị, để chúng ta giải tỏa cái tâm phiền muộn trách móc của chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ thấy một chiều mà chúng ta không thấy được hai chiều. Có nhiều khi chúng ta thấy được hai chiều mà chúng ta không thấy được cái tổng quát. Mà khi chúng ta thấy được cái tổng quát thì chúng ta gọi là thấy toàn diện. Mà cái thấy toàn diện á, thì nó làm cho chúng ta vơi khổ, bớt trách. Còn chúng ta chỉ thấy ở cạnh nào thì chúng ta trách móc theo cạnh đó, thì tự chúng ta tạo cái phiền muộn cho chính mình, nghiệp chướng cho chính mình. Bây giờ mình hiểu rồi, có những vị là thiền sư, có những vị là kinh sư, có những vị giảng sư, có những vị là pháp sư, giáo thọ sư, y sư, cứu tế sư, luật sư, kiến trúc sư. Vị nào cũng đi tới cái chỗ đạo sư hết. Nếu mà kiến trúc mà tuyệt hảo thì đạo sư của ngành kiến trúc, phải không? Và vị nào cũng đưa cái hạnh của mình đi đâu? Thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh. Quý vị thấy rõ và nói ha. Cho nên một vị đạo sư cũng đầy đủ bốn đức tánh, và những vị đệ tử khác làm ngành nào cũng phải lập bốn cái hạnh này. Thí dụ một vị giảng sư là phải an lập hạnh. Là sao? Giữ vững cái con đường đi hoằng pháp của mình. Khi mình an lập hạnh rồi, mình sẽ biết thượng hạnh, ta đưa cái hạnh, cái việc làm của mình tới cao thượng. Còn mình mà mình tu, mình đi giảng, mình chỉ mong có danh, có tiếng, có lợi lộc thì không phải thượng hạnh, phải không? Mà đã nói là rồi vô biên hạnh là tùy theo căn cơ trình độ mỗi chúng sanh mà chúng ta đem pháp môn chúng ta diễn đạt. Rồi chúng ta phải có tịnh hạnh, đâu phải mình đi nói chuyện ai cũng khen, phải không? Có nhiều khi người ta chê, có nhiều khi người ta bắt lỗi bắt phải, mà nếu mình buồn phiền những cái đó thì hạnh mình không an lập. Cho nên khi mình an lập hạnh rồi thì mình phiền não vô tận cũng phải nguyện đoạn, pháp môn vô lượng phải nguyện học, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, Phật đạo vô thượng nguyện thành. Cho nên một vị dù là giảng sư, pháp sư, kinh sư, luật sư, bất cứ một cái pháp mà một cái con đường nào chúng ta chọn, chúng ta phải đủ bốn cái hạnh này. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm Đức Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng những danh từ trong đạo dùng và những ý nghĩa mà chư vị này làm gì. Thì từ nay về sau mình là Phật tử mình hiểu rồi, khi người nói một danh từ đó mình hiểu việc làm vị đó làm gì, và chúng ta có thể giải thích và chúng ta thẩm thấu. Lỡ ai mà trách móc, lỡ xưa nay mình trách móc một vị nào đó, bây giờ mình hiểu, mình không còn trách nữa. Vừa rồi Pháp Hòa đi, tuần rồi Pháp Hòa giảng ở Minnesota. Cái bài nói chuyện của Pháp Hòa là nói về ngũ minh. Thì sau khi nói xong á, thì có một em thanh niên xuống chắp tay xá: con xin cảm ơn thầy, hôm nay thầy đã giác ngộ cho con nhiều điều mà lâu nay con cố chấp. Vì lâu nay cố chấp, cố chấp là ví dụ như nó, ngũ minh là gì? Ngũ minh tức là nhân minh, trong đó có đầu tiên là có nhân minh, thanh minh, công xảo minh, y phương minh, những cái phương pháp mà các thầy chọn, thí dụ như là Thanh Minh là phải học về ngôn ngữ, rồi các vị chọn được một cái ngành nào các vị phát triển, thì có nhiều khi mình trách là sao vị này làm kia. Hiểu rồi thì mình biết rằng đúng quả thật đạo Phật mỗi vị một hạnh tu, cho nên gọi là vô biên hạnh. Vì mình không có thấy được cái vô biên hạnh đó, cho nên rồi mình mới trách. Chứ còn khi mình thấy vô biên hạnh, hiểu được cái nghĩa của vô biên hạnh rồi, mình phải cảm tạ, mình phải appreciate. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị là Phật tử thì ai cũng cầu học Phật Pháp hết. Nhưng mà thí dụ bây giờ mà lỡ mà bây giờ ở dưới mà chạy lên nói là ở dưới cái sinh á, nó bị nghẹt, thì không có thể gì, giảng sư nhiều khi không biết làm chuyện đó, phải không? Mà phải gì? Phải đi kiếm plumbing sư để ta lo cái đó chứ, phải không? Thành thử ra lúc có những cái rất nhỏ mình thấy thường, bình thường mình thấy cái gì hết đó, nhưng mà khi chúng ta cần thì chúng ta thấy rất là quan trọng. Từ đó chúng ta mới thấy bất cứ một việc nào, làm một việc gì mà lợi lạc cho người khác, dù một việc nhỏ chúng ta cũng phải tán đồng. Vì các vị đó đúng như lời Phật dạy, đúng như lời chư tổ nói, phổ lợi trần xa. Phổ là rộng khắp, lợi là lợi lạc. Làm lợi lạc rộng khắp như cát bụi. Và Ngài A Nan cũng phát nguyện, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Phải đem cái thân tâm này hết dạ hết lòng phụng sự cho chúng sanh nhiều như cát bụi, gọi là tương thử thâm tâm phụng trần sát. Phụng sự như cát bụi, như vậy mới xứng đáng gọi là báo ơn cho Phật. Chứ còn mà nói tôi thương anh này, tôi thương chị kia tôi mới làm thôi, người kia tôi không thương, làm mà còn đếm số lượng người là chưa phải thâm tâm. Làm mà hết dạ hết lòng mà không từ nan phổ đồng. Trong đạo chúng ta thường có cái danh từ phổ đồng. Thí dụ mình cúng dường, bỏ bao thơ cúng dường, em mình cũng hay tính lắm. Hòa thượng nhiêu, thượng tọa nhiêu, đại đức nhiêu vậy đó, nó chưa phổ đồng. Còn có phổ đồng cúng dường là vậy nè, đều hết phổ đồng cúng dường. Cho nên cái bài kệ, bài kinh cúng ngõ, thấy không? Thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt. Như vậy mới tùy nguyện giai bảo mãn. Cái bài kệ cúng ngõ. Chứ khi mình dâng con chén cơm mà mình thỉnh hết về rồi, bắt đầu mình nói một câu: thử thực sắc hương vị, thức thử thực này nè, cái thức ăn này nè, nó có sắc, có hương, có vị. Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, trên thì cúng cho 10 phương Phật, giữa thì cúng dường cho hiền thánh, dưới thì lục đạo phẩm, 6 đường, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Tùy theo cái nguyện mà đều được no đủ. Linh kim thí giả đắc, khiến cho người cúng được đắc gì? Vô lượng ba la mật. Linh kim thí giả đắc, vô lượng ba la mật. Tam đức sáu vị, cúng Phật và tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Bài kệ cúng ngọ. Và mình hiểu được như vậy, bây giờ tâm tư mình cởi ra, giải tỏa ra, thấy ai cũng là vì Phật sự mà làm hết. Thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì láo, kiến pháp tràng ư xứ xứ, đi tới đâu phải lập đạo tràng tới đó. Dựng pháp tràng hiển chân phá vọng, lập một cái chùa đỡ hơn lập cái sông, phải không? Cái chùa người ta tới đó, người ta tu học, người ta hiểu đạo, người ta tu tâm sửa tánh. Còn một cái nơi mà không lành mạnh lập ra thì gia đình đổ vỡ, thân tâm bệnh hoạn. Cho nên mình mới thấy là không có lỗ lã đâu hết. Từ đó mình mới phục hết. Cho nên quý vị thấy thường bất khinh Bồ Tát không? Chắp tay hết. Ai vị thường bất khinh này cũng chắp tay xá chào hết. Ở đây mình có một bé mới tới đây nè, từ ở Raymond, Raymore. Hồi sáng quý cô mà vò bột làm bánh tiêu, nó không đi ăn sáng, nó ở lại nó vò bột. Ai dám nói em đó không làm Phật sự? Phải không? Ta nhỏ, ta làm Phật sự nhỏ. Hồi nhỏ quý vị biết Pháp Hòa làm Phật sự gì không? Sáng là 4 giờ là Pháp Hòa lãnh trách nhiệm đi ra ngoài chợ. Có một bà bán thức ăn chay, bà nguyện cúng 2 gà mên. Thí dụ hôm đó nấu cháo chay cúng thì cúng hòa thượng trụ trì 1 gà mên, cúng cho cái ông tiểu mà đi có trách nhiệm đi lấy cái gà mên cháo dẹn luôn. Đó. Chờ sáng nào cũng vậy, 4 giờ là hòa xách cái gà mên 2 ngăn đi ra chợ, hôm nào là có bánh lọt thì được 2 ngăn, hôm nào có cháo được 2 ngăn, hôm nào cơm được 2 ngăn, về hòa thượng ngăn, mình ngăn. 9 tuổi Pháp Hòa đi công quả. Chùa lúc đó nghèo lắm, phải bán đồ chay để sống. Dắt cái khăn trên vai, khách nào mà vô phủi y như tiểu nhị vậy đó. Chú ăn gì chú? Bữa nay chùa có bánh khọt, bánh xèo, bánh bèo, bánh đúc. Rồi cái người ta kêu xong rồi, quý vị biết không, làm gì mà có nước rửa chén, toàn là múc nước trong ao sen Quan Âm, bán ngay trước Quan Âm, xong rồi múc nước nó ra rửa chén. Chiều về là xây bột để mà ngày mai có bánh, mà quý vị cái cối đá đó cầm bột xây vậy nè. Cho nên mình nhỏ mình làm chuyện nhỏ, người lớn ta làm việc lớn, ai cũng làm Phật sự hết đó. Người mà bê tha cuộc đời, lúc đó mình mới tìm cách mình khuyên lớn. Còn các vị ta tu hành, ta làm vì được gì cho Phật sự, mình phải tán dương hoan hỷ. Ai làm được gì cũng quý, thuyết kinh giảng đạo cũng quý, xây chùa lập tự cũng tốt. Có nhiều khi ta thích xây tượng Phật cùng chùa hết vậy đó, để làm chi biết không? Ai đi tới đâu thấy tượng Phật sanh tâm hoan hỷ. Có nhiều người á nghe, lại Phật ba lại khổ lắm, lâu lắm, nhưng mà ra ngoài sân chùa gặp ông La Hán nào cũng xá một cái, mà xá 18 ông là được 18 xá. Có nhiều khi lại Phật không lại, nhưng mà một cái xá chào thôi. Mà trong kinh Pháp Hoa nói đó, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Một người xưng Nam Mô Phật thôi đều đã làm Phật, đều đã thành tựu con đường của Phật. Cho nên chúng sanh đó có nhiều dạng, có nhiều khi bắt họ một cách nghiêm túc lại Phật họ lại không được, nhưng mà kêu họ ra ngoài đường có cái tượng Quan Âm mà xá một cái họ xá. Một cái chắp tay xá còn hơn không có xá. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thành thử ra mỗi vị một hạnh. Khi mình nghiên cứu, mình học hỏi kinh Phật, mình hiểu được lời chư tổ dạy thì mình thấy vô biên hạnh. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái bài nói chuyện đạo sư và đệ tử ha. Thì quý vị nghe được những danh từ đó rồi thì mai mốt nghe từ nào mình hiểu, việc này của vị này làm. Ủa sao bữa hôm tôi thấy ông thầy này ông đi giảng, bữa nay ông ngồi ông ea. Không sao, thầy vừa là giảng sư kim luôn kinh sư. Thí dụ vậy đó, hiểu hết. Cho nên tâm mình tự tại vô cùng, và mình thấy vị nào cũng làm nên Phật sự hết. Thôi chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui thanh tịnh. Và quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô lượng.